Kinh Kim Cang Giảng Ký, tập 165. Người giảng lão pháp sư Tịnh Không. Trong không động tâm. Không động là sao? Không khởi tâm yêu ghét, tâm của bạn liền thanh tịnh, tâm liền bình đẳng. Thanh tịnh bình đẳng chính là tâm giác. Giác chính là trí huệ, sanh trí huệ. Chánh sở dị bất hữu nhi hữu, hữu nhi bất hữu giả. Hai câu nói này đã nói rõ chân tướng của sự thật. Sáu căn của Phật tiếp xúc cảnh giới sáu trần như vậy, chúng ta có người nào sáu căn mà tiếp xúc cảnh giới sáu trần không như vậy chứ? Lỗi lầm là sinh ra ở khởi vọng tưởng. Suốt ngày cứ nghĩ ngợi lung tung. Đây là gốc bệnh của chúng ta. Vô lượng kiếp đến nay tạo sanh tử luân hồi ở trong lục đạo. Nguyên nhân căn bản chính là nghĩ ngợi lung tung. Vọng tưởng đã trở thành thói quen rồi. Muốn không nghĩ vẫn không được. Muốn đoạn không đoạn được. Cái phiền phức này chân thật là lớn rồi. Người hơi có chút tìm hiểu đến nghĩa kinh đều biết cái sự việc này, nhưng mà không biết phải làm sao. Ngay cả học Phật cũng khởi vọng tưởng. Vậy mới biết bệnh của chúng ta quá nặng, quá nặng rồi. Cho nên Phật dạy chúng ta, bằng đem vọng tưởng thay đổi thành A-di-đà Phật. Đây thật sự là một phương pháp vô cùng hay, phương pháp vô cùng có hiệu quả. Ta từ sớm đến tối nghĩ đến cái gì vậy? Nghĩ A-di-đà Phật. Nhưng mà ta rất muốn nghĩ A-di-đà Phật, nhưng mà nghĩ không được. Cái niệm này thường hay bị những vọng niệm khác cắt đứt. Cái sự việc này phiền phức rồi. Vì thế cần phải có người nhắc nhở bạn. Giả như thật sự có một người suốt ngày lẩm bẩm, bạn phải nghĩ A-di-đà Phật, bạn nghe thấy cái này quá lộn xộn, quá chán ghét rồi, bạn là chịu không nổi. Cho nên hiện nay chúng ta dùng phương pháp gì vậy? Thờ tượng Phật, thờ một bức tượng A-di-đà Phật. Vì nhìn thấy ta đi nghĩ đến A-di-đà Phật. Hiện nay lại có máy niệm Phật, nghe thấy Phật hiệu A-di-đà Phật đề khởi lên được rồi. Đây là phương pháp hay. Chúng sanh của thế giới ta bà nghĩ căn là lợi nhất. Cho nên máy niệm Phật là vô cùng hữu hiệu. Nếu như người ở trong nhà của bạn không phiền chán thì máy niệm Phật cần đến một ngày 24 giờ không được gián đoạn. Phật hiệu không được gián đoạn. Từng giây từng phút nhắc nhở mình. Không nghĩ Phật liền nghĩ ngợi lung tung, liền tạo lục đạo luân hồi. Cái sự việc này vô cùng đáng sợ. Bồ Tát ưng khai như thị kiến, thông đạt như thị vô ngã pháp, dân hà thông đạt, duy tại bất chấp kỷ kiến, bất chấp nhất kiến nhi dĩ. Câu này là đầu mối then chốt tu học thành hay bại của chúng ta. Bồ Tát cần khai Phật tri, Phật kiến. Ở trên kinh Pháp Hoa, Thế Tôn nói khai thị ngộ nhập, mục tiêu chính là Phật tri, Phật kiến. Khai Phật tri kiến, thị Phật tri kiến, ngộ Phật tri kiến, nhập Phật tri kiến. Cái công đức đó là viên mãn rồi. Tri kiến của Phật là gì vậy? Biết tất cả pháp vô ngã, an trụ vào vô ngã pháp. Làm sao thông đạt vậy? Phương pháp duy nhất chính là phải đem thành kiến của mình xả sạch, quyết định không được chấp trước. Chấp trước là sai rồi. Cái sâu nhất ở trong thành kiến, không có gì bằng ngã kiến, ngã tướng. Đây là cái sâu nhất ở trong thành kiến. Khởi tâm động niệm đều có cái ngã. Cách nghĩ của tôi, cách nhìn của tôi là quá đổi sai lầm. Các vị quan sát thật tỉ mỉ Đại Tạng Kinh, Phật hoàn toàn không có nói tôi nói như thế nào, tôi nghĩ như thế nào, tôi nhìn như thế nào. Không có. Trên kinh điển Như Thị Ngã Văn, cái ngã đó tùy thuận chúng sanh mà nói, nhất định không có ý nghĩ chấp trước có cái ngã. Không có. Cho nên tâm ngài sanh trí huệ. Tất cả pháp mà Phật Bồ Tát nói, họ vừa tiếp xúc thông đạt vô ngại, họ có thể hiểu rõ nghĩa chân thật. Chúng ta ngày nay có chướng ngại, mắt có chướng ngại, xem kinh Phật xem không hiểu, hiểu sai đi ý nghĩa. Tai có chướng ngại, nghe không hiểu, cũng nghe sai ý nghĩa rồi. Gốc rễ của chướng ngại ở chỗ nào vậy? Ở ngã kiến, ngã chấp. Cho nên nếu bạn muốn phá trừ cái chướng ngại này, thật sự thông đạt nghĩa chân thật mà Phật nói, phương pháp duy nhất là không chấp trước cái thấy của mình, không chấp trước cái thấy một mà thôi. Dân hà năng bất trước, thủ đương đại cai viên giải, lệnh kỳ kiến địa triệt để tác chấp tình tự bạc. Cái sự việc này khó thật, thật sự không dễ dàng. Nếu không đại khai viên giải, nếu không minh tâm kiến tánh, nếu không thể được nhất tâm bất loạn, là làm không được. Nhưng mà những sự việc này khó, vô cùng khó khăn. Khó cũng có biện pháp. Phương pháp gì vậy? Đại khái chúng ta hiện nay cái gọi là phần tử tri thức. Phần tử tri thức là không dễ độ, là loại phiền phức nhất ở trong tất cả chúng sanh. Phần tử tri thức nói thành thật là không thật thà. Phần tử không thật thà. Phương pháp tốt nhất là đọc kinh. Vì sao vậy? Đọc kinh đối với họ mà nói là tương đối khế cơ. Tham thiền niệm Phật, họ không có cái tâm nhẫn nại này, không có cách gì tạo hứng thú cho họ. Đọc kinh, họ thích tri thức, đọc kinh. Kinh phải đọc như thế nào vậy? Thâm nhập một môn. Đọc rất nhiều kinh là không được, không thể sanh hiệu quả. Đọc một bộ kinh, một bộ kinh tụng rất thành thật, mỗi ngày tụng từ đầu đến cuối, tụng được 10 năm thì tâm định rồi. Định rồi là có thể khai ngộ, là có thể vào cái cảnh giới này. Cái cách này tuyệt diệu. Các bạn xem ở trong Đàn Kinh, Thiền sư Pháp Đạt, Thiền sư Pháp Đạt tụng kinh Pháp Hoa 3.000 bộ. Phân lượng của kinh Pháp Hoa tương đối lớn. Một ngày tụng một bộ, 3.000 bộ là 10 năm. 3.000 là nói số chẵn, là 10 năm công phu. Cho nên ở dưới hội lục tổ, được lục tổ chỉ điểm, liền quát nhiên đại ngộ. Tiếp đó xem ở trong đàn kinh, nói tỳ kheo ni vô tận tạng, người này đọc kinh Niết Bàn, phân lượng của kinh Niết Bàn còn nhiều hơn so với kinh Pháp Hoa. 36 quyển. Ở Trung Quốc có hai loại bản dịch, một cái là 40 quyển, một cái là 36 quyển, nhiều gấp mấy lần so với kinh Pháp Hoa. Bà cũng cả đời chuyên môn thọ trì một bộ kinh, niệm đến tâm định rồi, gặp được lục tổ, lục tổ giảng cho bà một lần, bà khai ngộ rồi. Đây là chứng minh do giới được định. Bằng tụng một bộ kinh là giới, là trì giới. Trì giới lâu rồi thì đắc định. Ở trong tâm họ không có vọng tưởng, họ có thời gian thì đọc kinh, chỉ đọc một bộ kinh, tụng xong một lần rồi thì tụng tiếp một lần khác, cứ như vậy mà tụng. Tâm họ là định rồi. Định là có thể cai quệ. Điều này vô cùng, vô cùng quan trọng. Xưa nay những đại đức này không những là giảng cho chúng ta nghe, sự thật người ta còn làm nên tấm gương cho chúng ta thấy. Ngôn giáo, thần giáo, thuyết pháp chuyển, tác chứng chuyển, chúng ta vẫn không thể hội được, thế thì vô phương rồi. Thật sự có thể có chỗ ngộ thì cần phải y giáo phụng hành, thâm nhập một môn, chúng ta đời này mới có lối thoát. Thật sự có thể thoát khỏi sanh tử phiền não, thoát khỏi lục đạo luân hồi. Cho dù niệm Phật giảng sanh cũng là tăng cao phẩm vị. Cho nên phá chấp trước vô cùng quan trọng. Đây là chúng ta nói ra dùng cái phương pháp đọc kinh này, tức phục lực trừ tập khí, ly tướng ly niệm, chứng đắc chư pháp nhất như, phương vi cứu cánh nhĩ. Đây là mục tiêu cuối cùng. Tuy là chúng ta đời này không đạt được, nhưng mà nhất định phải hướng theo cái phương hướng này mà tinh tấn, tận tâm tận lực mà làm được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, như vậy là tốt. Không được phép nói cái cảnh giới này quá cao, tôi không làm được, thôi tôi không làm theo cái mục tiêu này nữa, thế thì sai rồi. Nhất định phải hướng về mục tiêu này mà đi, đi theo cái hướng này, vậy thì đúng rồi. Trên kinh phàm là nói, ý ông nghĩ làm sao? Cái câu này ở trong kinh Kim Cang rất nhiều. Phàm là loại câu này, giai thị thám tuần kiến địa chi từ giả. Chúng ta phải hiểu được dụng ý của nó ở chỗ nào. Đây là một loại cách thức thế tôn khảo nghiệm học trò, kiểm tra xem công phu của họ, tầm nhìn của họ, cũng chính là chúng ta ngày nay gọi là kiến giải của họ, đạt đến cảnh giới như thế nào. Phàm ngôn tác thị niệm, năng tác thị niệm phủ, mạc tác thị niệm, nhữ nhật vị tác thị niệm đẳng đẳng. Những câu từ này cũng là câu thường thấy ở trong bản kinh. Hàm nghĩa ở trong những câu từ này đều là phá kỳ chấp kiến, khiến khai viên kiến. Có thể thấy dụng tâm của Phật vô cùng tinh tế. Ở trong từng câu từng chữ đều hàm chứa ý nghĩa rất sâu, đều là giúp chúng sanh phá mê khai ngộ. Điều quan trọng là chúng sanh tâm phải tinh tế, tâm phải hư. Hư là không có được vọng tưởng phân biệt chấp trước, bạn mới có thể thể hội được ý của Phật. Đây là chứng minh không chấp một, một không được chấp. Xem tiếp đoạn kinh văn dưới đây, khác cũng không được chấp, tâm mới thanh tịnh. Xem tiếp kinh văn, tu bồ đề ưa ý dân hạ, hằng hà trung sở hữu xa, Phật thuyết thị xa phủ, như thị Thế Tôn, Như Lai thuyết thị xa. Thoạt nhìn kinh văn này thật sự rất khó thể hội được dụng ý Phật nói câu này ở chỗ nào. Chúng ta xem tiếp chú giải. Như Lai thuyết thị xa, đây là tôn giả Tu Bồ Đề trả lời. Nhược bất trước tướng, tắc kiến tướng tức kiến tánh, hữu hà tất thuyết bất thị xa, thử chánh minh nhất thiết giai thị, dĩ khiển vi tế chi chấp. Phần trước chúng ta xem thấy tức vi thị danh, ở chỗ này Tu Bồ Đề không có nói hằng hà trung sở hữu xa, tức phi thị xa, thị danh thị xa. Ngài không có nói cách này. Nếu như nói tức phi thị danh, chúng ta dễ hiểu. Cái ý nghĩa đó chính là có thể sâu, có thể cạn. Cái ý nghĩa này Như Lai thuyết thị xa, chúng ta trái lại khó hiểu. Cái ý nghĩa này sâu, chứng tỏ Phật không có một chút chấp trước. Chúng sanh nói như thế nào? Phật hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Anh nói như thế nào, tôi tùy thuận anh nói như thế đó. Phật không có chấp trước. Nếu như ở trong chú giải không nói rõ đoạn kinh văn này, chính là nói rõ tất cả đều thị, để lìa khỏi cái chấp vi tế. Chúng ta không dễ dàng hiểu câu nói này dụng ý của Ngài là ở chỗ nào. Đoạn này dưới đây là có rồi. Phật nhãn động triệt nhất thiết pháp sai biệt sự tướng, thập pháp giới y chánh trang nghiêm, vô lượng vô biên sự tướng sai biệt, Phật đều biết rất rõ ràng, rất minh bạch. Nhưng mà Phật có thể hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Hằng thuận, các bạn nói thế nào cũng được. Phật liền nói theo chúng ta. Ở trong tùy hỷ đã thành tựu công đức. Công đức là gì vậy? Là định, là huệ. Không những định huệ không mất đi, mà trái lại định huệ nhờ đó mà kiên cố, nhờ đó mà tăng trưởng. Đây gọi là công đức. Đây là điều chúng ta cần phải học tập ở trong đời sống thường ngày. Bất hoại tục đế, tục đế là tri kiến của chúng sanh, kiến giải của chúng sanh. Tuy là Phật biết kiến giải của các bạn là sai, các bạn nghĩ sai rồi, thấy sai rồi, nói sai rồi, làm sai rồi, Phật không hề lập tức chỉnh sửa cho bạn, vẫn tùy thuận bạn. Cái này gọi là không hoại pháp thế gian. Cố thế tục ký thuyết thị xa, Như Lai diệt tùy tục di thuyết thị xa. Dĩ minh Như Lai chi bất chấp vị kiến giả. Nếu như dùng nhãn quan của Như Lai để nhìn, Hằng Hà Sa là gì vậy? Là tướng tương tục sát na sanh diệt, không ngay nơi thể, hoàn toàn không thể được. Đó là Phật nhìn thấy chân tướng. Nhưng mà Phật không có nói ra. Các bạn nói cát, Phật cũng nói cát. Phật hoàn toàn là hằng thuận chúng sanh. Phật mảy may cũng không có chấp trước. Ngài có thể thuận chúng sanh. Đường trì bất nhất bất dị chi nghĩa. Ở trong đây vì chúng ta nói ra, đây là một cái đầu mối then chốt rất quan trọng. Phần trước chúng ta từng xem thấy không thật không hư, đây là tướng chân thật của tất cả pháp. Bất nhất bất dị giống nhau cũng là tướng chân thật của tất cả pháp. Nói một cái không thật không hư chẳng phải được rồi sao? Vì gì còn phải nói một cái không một không khác nữa? Ý của Phật rốt cuộc là ở chỗ nào? Nói không thật không hư, sợ bạn chấp trước không thật không hư, nên đổi cái đề tài khác để nói. Không một không khác chính là không thật không hư, để bạn lìa tướng danh tự. Toàn bộ tất cả thuật ngữ danh từ cũng là giả thiết. Cái chỗ này chính là sợ bạn sinh chấp trước vi tế. Có cái chấp trước này chính là chướng ngại. Có cái chấp trước này thì vô minh không thể đoạn hết. Không một không khác. Không một là nói từ trên tướng xâm la vạn tượng khác nhau. Không khác là nói từ trên thể. Thập pháp giới y chánh trang nghiêm cùng một cái pháp tánh, không có khác. Không một chính là không hư. Không khác chính là không thật. Không thật không hư có gì khác đâu chứ, cùng một ý nghĩa. Tiện thị pháp pháp giai như, chư pháp như nghĩa. Tự chánh Phật chi sợ chứng sợ đắc, tức thị Phật chi viên kiến. Tuy kiến nhi bất lập kiến, nãi năng ư nhất thiết pháp bất chấp nhi vô ngã. Nãi năng như thị, như thị cứu cánh chứng đắc. Đoạn này rất quan trọng, khiến chúng ta nghĩ đến một đoạn mà Phật ở trên Kinh Lăng Nghiêm nói cùng với Tôn giả Phú Lâu Na. Tôn giả thịnh giáo Thế Tôn một vấn đề. Cái vấn đề này sau này trong cửa Phật được gọi là vấn đề lớn căn bản. Cái vấn đề này của Ngài hỏi là tại vì sao tất cả chúng sanh lại khởi vô minh? Vốn dĩ là Phật, tại vì sao lại khởi vô minh? Vô minh từ đâu mà có? Sanh ra như thế nào? Tương lai thành Phật rồi, vô minh đoạn hết rồi, thành Phật rồi. Sau khi thành Phật có còn khởi vô minh trở lại hay không? Kinh Lăng Nghiêm quyển thứ tư. Đây là vấn đề lớn, là vấn đề căn bản. Phật nói với Ngài, tri kiến lập tri thì vô minh bổn. Trả lời vô minh từ đâu mà có? Trên thấy biết lập cái biết. Chỗ này là tuy thấy mà không lập thấy, vì là cao minh. Họ không có vô minh. Chúng ta sau khi thấy rồi liền lập một cái thấy. Lập một cái thấy chính là chấp trước có một cái thấy, đây chính là vô minh. Kinh Lăng Nghiêm ở Trung Quốc chúng ta được mệnh danh là Khai Trí Huệ Lăng Nghiêm, là rất có đạo lý. Kinh Lăng Nghiêm nó quả là tỉ mỉ, nói thấu triệt. Phật tri Phật kiến của Phật là gì vậy? Viên tri viên kiến là gì? Chính là hiểu rõ triệt để chân tướng của vũ trụ nhân sanh, là không một không khác, không thật không hư, pháp pháp đều như. Đây chính là Phật tri Phật kiến. Nếu thực sự khế nhập cái cảnh giới này thì người đó tâm tuyệt đối thanh tịnh, tuyệt đối sẽ không có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Nếu như bạn vẫn còn vọng tưởng phân biệt chấp trước, bạn không những chưa có nhập cái cảnh giới này, ngay cả Phật nói mấy câu này, ý nghĩa chân thực bạn cũng không hiểu, chẳng qua là đạo tín đồ thuyết mà thôi. Nghe người ta nói như vậy, chứ ý nghĩa chân thật thì không hiểu. Ý nghĩa chân thật nếu như hiểu thì đâu có chuyện không buông chứ. Cái gì nên biết? Chúng ta tất cả khởi tâm đồng niệm, vọng tưởng phân biệt chấp trước này không buông xả. Không buông xả là bạn chưa nhìn thấu. Viên tri viên kiến là thật sự nhìn thấu. Vạn pháp nhất như, không thật không hư, không một không khác. Bạn còn nghĩ cái gì nữa chứ? Người thế gian khởi tâm đồng niệm, đại khái cái ý nghĩ đầu tiên là tôi muốn được cái gì? Bạn có thể có được không vậy? Không thật không hư, không một không khác mà được cái gì chứ? Có cái gì bạn có thể đạt được chứ? Chỉ cần có một cái gì đó còn muốn đạt được, đó chính là vô minh. Đó chính là tuy thấy mà đã lập thấy. Họ không phải không lập thấy, họ lập thấy rồi. Cái chỗ này quả thật là rất vi tế. Bạn vẫn là có chấp trước ở trong tất cả pháp. Có chấp trước là không phải vô ngã, có ngã rồi. Những thứ mà tôi có, cái này là hoàn toàn trái lại với tâm tánh chân tướng. Thử xem chư Phật Như Lai, cách các ngài làm là hoàn toàn ngược lại với chúng ta. Xả rất sạch sẽ, chân thật là không lập một pháp nào. Những cái mà Thế Tôn năm xưa còn tại thế biểu hiện, xuất thân của ngài là con nhà vương hậu, là gia tộc phú quý, ngài hoàn toàn xả bỏ hết để sống đời sống khất thực, tối ngủ gốc cây, ngày ăn bữa ngọ, ngày sống cái đời sống này. Cái thể hiện này là biểu hiện điều gì? Tất cả buông xả rồi. Thấy điều buông xả biểu hiện cái này. Ở Trung Quốc, vào triều Đường, cư sĩ Bàn Uẩn, chuyện này rất nhiều đồng tu đều biết. Cư sĩ Bàn cũng hiếm có, cũng làm nên tấm gương cho chúng ta xem. Ông cũng là một người trong gia tộc phú quý. Ông học Phật rồi, đạo lý thấy đều thông đạt, hiểu rõ, nhìn thấu. Sau khi thấy rõ, buông xả rồi. Ông buông xả như thế nào vậy? Đem vàng bạc châu báu trong nhà của ông toàn bộ xếp lên một chiếc thuyền lớn, thuyền chèo ra giữa dòng sông, đục một cái lỗ, toàn bộ chìm xuống hết. Hết thảy đều không cần nữa. Có một số người hỏi ông đã không cần vàng bạc châu báu rồi, tại vì sao không đem đi làm một chút sự nghiệp từ thiện, cứu giúp người khác? Đó là sự việc tốt mà. Ông để lại một câu nói: việc tốt không bằng không việc gì. Các bạn thử nghĩ xem cái ý nghĩa này. Việc tốt không bằng không việc gì. Mỗi người đều vô sự thì thiên hạ thái bình. Mỗi người đều muốn làm việc tốt thì thiên hạ đại loạn. Việc tốt chân thật là không việc gì. Ông toàn bộ xả bỏ rồi, thế cuộc sống làm thế nào? Ông bán dậy cỏ. Dậy cỏ hiện nay các bạn không còn nhìn thấy nữa rồi. Bệnh bằng rơm, bệnh là dậy cỏ. Có lẽ ở Trung Quốc nội lục có thể vẫn còn. Một đôi giày cỏ bán mấy đồng. Mỗi ngày bệnh mấy đôi giày cỏ bán để sống qua ngày. Ông muốn làm như vậy rất giống với cái ý gì mà Thích Ca Mâu Ni Phật đi bát đó. Đây là thị hiện cho chúng ta sau khi nhìn thấu có thể buông xả. Tương ưng với đạo chính là tương ưng với pháp tánh. Trải qua đời sống thuần túy, hồn nhiên, tự nhiên, trong lòng không có một mảy may lo buồn, bận tâm, xả rất sạch sẽ. Điều này nếu không phải thật sự nhìn thấu thì không làm được. Cái nhìn thấu này là nói tầm nhìn. Tầm nhìn của bạn đến trình độ nào, hoàn toàn từ trong đời sống có thể quan sát thấy ra được. Nhất gì bất chấp thì phá trừ ngã kiến, chi tuệ kiếm giả. Cái ý nghĩa này hay. Chấp ngã là cái khó phá nhất. Khó ở chỗ nào gì? Không phải chấp trước một thì chấp trước khác. Cái một khác này không phải chấp trước có thì là chấp trước không. Không là một, có là quá nhiều rồi, chủng loại quá nhiều rồi là khác. Luôn luôn là rơi vào hai bên, luôn luôn không thể hội quy về trung đạo. Trung đạo chính là hai bên đều không chấp trước. Không chấp một khác chính là hai bên có không đều không chấp trước. Như vậy mới có thể phá ngã tướng, phá ngã kiến. Ngã kiến khó trừ không ngoài hai loại lý do. Một, thấy lý không rõ. Hai, tự cho là đúng. Xưa nay đại đức vì chúng ta phân tích thuyết minh chân thật rất có đạo lý. Lý là giống như phần trước đã nói, chư pháp như nghĩa, pháp pháp đều như, không thật không hư, không một không khác. Đây là lý. Bạn đối với cái lý này chưa có thấu triệt, chưa có sáng tỏ, cho nên bạn không buông xả được. Nói thật ra, cái thứ hai vẫn là từ cái thứ nhất mà ra. Nếu như thấy lý sáng tỏ rồi, quyết không thể tự cho là đúng. Vẫn còn thấy lý không rõ, tự cho là đúng thì cái phiền phức đó càng lớn rồi. Thấy lý không rõ là sở tri chướng, tự cho là đúng là phiền não chướng. Hai chướng này đầy đủ, bạn làm sao có thể phá ngã được chứ? Dục phá ngã thủ đương minh lý, khai Phật viên kiến. Triệt minh kỳ lý chi vị giả. Khai Phật viên kiến chính là hiểu rõ triệt để đạo lý của vũ trụ nhân sanh. Chân tướng sự thật của vũ trụ nhân sanh, nếu như bạn thông đạt, sáng tỏ rồi, đây chính là Phật tri, Phật kiến. Tiên thuyết ngũ nhãn dĩ, minh bất chấp nhất. Cái ý nghĩa này đã hiểu chưa? Ngũ nhãn tuy nói 5 cái, trên thực tế là 1 cái, là nói tầm nhìn. Nhục nhãn chúng ta nhìn thấy nhục nhãn rồi, thế pháp nhãn ở đâu? Tuệ nhãn ở đâu vậy? Hai con mắt này của chúng ta là nhục nhãn. Chưa có nhìn thấy Phật có 10 con mắt, chưa có nhìn thấy. Chưa có nhìn thấy A-la-hán có 4 con mắt, chưa có nhìn thấy. Luận bàn tầm nhìn, tầm nhìn là một. Từ tác dụng đây là có 5, cũng chính là cái tầm nhìn này của họ. Năng lực lớn nhỏ, công phu sâu cạn, phân thành 5 cái. Dùng cái phương pháp này để tỏ rõ không chấp trước một. Phật hỏi Như Lai có nhục nhãn hay không? Có nhục nhãn. Như Lai có pháp nhãn hay không? Có pháp nhãn. Đó là không chấp trước. Bạn nói nó có, đều có. Chứ không phải nói Như Lai có Phật nhãn. 5 loại nhãn đều gọi là Phật nhãn. Phần trước chúng ta nói đến chúng sanh có nhục nhãn, những nhãn khác không có. Thiên nhân có thiên nhãn, có thiên nhãn, nhục nhãn cũng là thiên nhãn. Không chấp trước, một khác đều không chấp trước, không chấp trước một. Vì kiến lý bất minh và thuyết pháp, đối tượng ở chỗ này, phá chấp trước một của họ. Tiếp theo đó lại nói các xâm hạp, chính là đoạn kinh văn này. Dĩ minh bất chấp dị, vì tử dĩ vi thị giả thuyết pháp. Đối tượng của ngài, 5 nhãn phía trước là nói đối với người thấy lý không rõ. Đoạn này nói các xong hẳn, là nói đối với người tự cho là đúng. Nếu như chúng ta không thật bình tĩnh để xem kinh văn này, thực sự không thể nhìn thấy được, không biết nó đang nói cái gì. Kim giáo nhĩ nhất dị câu bất khả chấp, kiến tương tùng hà an lập, tất ngã diệt dữ câu hóa hỷ. Nó thật ra nếu như không thể thâm nhập nghĩa tú của kinh Kim Cang thì cái công hiệu này làm không được. Được mấy người đọc kinh Kim Cang thì khai ngộ gì? Mấy người đọc kinh Kim Cang mà bốn tướng bốn kiến phá rồi gì? Có là có. Dường như từ xưa đến nay chỉ nghe nói có Lục Tổ Huệ Năng, có một người như vậy thôi. Trước Lục Tổ Huệ Năng không nghe nói, sau đó dường như cũng không nghe nói. Vậy mới biết là khó. Vậy mới biết học Bát Nhã khó, không bằng niệm A-di-đà Phật. Người niệm Phật A-di-đà giảng sanh bạn thấy nhiều ít. Trước mắt ở Singapore, Malaysia đã có không ít người. Vậy mới biết căn tánh của chúng ta không được. Kinh tuy là giảng qua một chút, giảng qua bạn mới biết. Vậy thì rất khó, không dễ dàng. Bày ngay trước mắt cũng không biết ý nghĩa Phật nói là gì. Nói ra rồi hơi thể hội được một chút, chân thật, quả thật có tồn tại ý nghĩa sâu như vậy. Nhưng mà chúng ta là không có cách gì thể hội. Thật hư, một khác, có không, chúng ta vẫn không có cách gì thoát ra được. Không rơi vào bên không thì rơi vào bên có. Không rơi vào bên hư thì rơi vào bên thật. Là luôn luôn có cái lỗi này. Hai đoạn kinh văn này dụng ý chân thật, chính là vậy. Chúng ta buông xả hai bên, hai bên đều không chấp trước. Chúng ta từ vô thủy kiếp đến nay thấy vọng Đó là từ trong Kinh Lăng Nghiêm này nói, chính là vọng tưởng. Trong Kinh Lăng Nghiêm nói thấy vọng, chính là bình thường gọi là vọng tưởng, mới có thể đoạn nổi. Vọng tưởng phân biệt chấp trước mới thật sự có thể dẹp được. Bất nhất bất nhị chi nghĩa. Nghĩa thú này là cương lĩnh tông chỉ của Bát Nhã, cương lĩnh của Kinh Bát Nhã. Tông chỉ của Kinh Bát Nhã chính là bốn cái chữ này: yếu lĩnh của Phật Pháp. Cũng chỉ có một câu này: khả dĩ quán thông nhất thiết pháp. Tất cả Phật Pháp, tất cả Pháp thế gian đều không ra khỏi cái nguyên lý, nguyên tắc này. Thử kinh lệnh thông đà vô ngã pháp giả, tiên thông đà hồ thử. Nếu bạn muốn thật sự thông đạt tất cả pháp vô ngã, bạn nhất định phải biết cái đạo lý không một không khác này. Biết chân tướng sự thật của không một không khác, bạn mới có thể liễu tri tất cả pháp. Tất cả pháp thật sự vô ngã. Ý nghĩa của ngã là chủ tể. Tất cả pháp do duyên sanh, làm gì có chủ tể? Duyên sanh khả năng duy trì lâu dài. Ở phàm phu gọi là nghiệp lực. Thí dụ chúng ta ngày nay có được cái thân người này, chúng ta hiện nay hiểu rõ cái thân thể này là gì? Là tướng tương tục của nghiệp nhân quả báo sát na 900 lần sanh diệt. Đây là chúng ta ở kinh Phật thể hội thật sâu, biết rõ cái thân này không một không khác, không thật không hư. Nhưng mà hiện tượng tương tục trong thế gian của cái thân thể này, nó có thể tồn tại mấy mươi năm. Đây là năng lực gì vậy? Nghiệp lực. Nghiệp lực đang duy trì nó. Tuy là duy trì, cái thân thể này có biến đổi, có sự biến đổi của lão bệnh tử. Cái biến đổi này cũng là nghiệp lực đang biến đổi. Hiểu rõ cái đạo lý này, biết cái chân tướng sự thật này, chúng ta ở trên nghiệp duyên có thể nắm bắt, có thể khống chế. Chúng ta có thể khiến cái thân thể này có thể duy trì thêm một khoảng thời gian, có thể khiến nó bớt bệnh, bớt phiền não. Chân thật có thể làm được. Hiểu rõ rồi, có thể chi phối hoàn cảnh, tự mình có thể chi phối thân thể của mình. Nếu như hiểu rõ thì lưu chuyển theo nghiệp, bản thân hoàn toàn không thể làm chủ được. Việc tối thượng thừa vẫn là hiểu rõ thấu triệt thân tâm thế giới, tất cả buông xả, cần thông đạt vô ngã pháp. Nếu như an trụ vào vô ngã pháp, người đó là thị hiện ở thế gian, du hí thần thông, không hai, không khác so với chư Phật Bồ Tát. Thực sự thông đạt pháp vô ngã, an trụ vô ngã pháp, thì người này chính là thừa nguyện tái lai. Họ cái thân thể này có thể ở nơi này duy trì một khoảng thời gian, đó hoàn toàn không là nghiệp lực. Bên trong có nguyện lực. Nguyện lực vượt qua nghiệp lực chính là thừa nguyện tái lai, không cần về thế giới Tây Phương Cực Lạc lái ngược thuyền từ trở lại, không cần. Nguyện lực bỗng chốc vượt qua nghiệp lực chính là thừa nguyện tái lai. Toàn bộ đời này của chúng ta đều thay đổi rồi. Không có nguyện lực thì chúng ta đời này đều là bị nghiệp lực chi phối. Nếu như phát nguyện chân thành khẩn thiết, nguyện lực vượt qua nghiệp lực, thì đời này liền thay đổi ngay, chính là thừa nguyện tái lai. Cái này không thể không biết, nhất định phải trước tiên thông đạt điều này. Bạn đem đạo lý không một không khác phải làm cho thật rõ ràng, thật sáng tỏ. Thử cú khai chi tắc vi bát bất, trong Trung Quán Luận nói bát bất. Bát bất là căn cứ vào cái gì nói vậy? Chính là căn cứ vào không một không khác nói. Cho nên đây là câu gốc rễ của bát bất. Thập bất, thập nhị bất, thập tứ bất, tường tham giả nghĩa, quyển tứ, diệp tam thập bát, văn dị nông, kim cang kinh giảng nghĩa, quyển thứ tư, trang thứ 38. Ông nói rất tỉ mỉ. Bát bất, thập bất, thập nhị bất, thập tứ bất, ông nói rất tường tận. Chúng ta ở đây đều đem nó tỉnh lược hết rồi. Các bạn người không sợ phiền phức có thể tìm giảng nghĩa để xem. Khi chúng tôi đến nơi đây, giảng nghĩa số lượng bản in tương đối ít một chút, số lượng cũng tương đối khả quan, dường như có 1-2 ngàn bản tặng qua bên này. Chúng tôi bản tiết yếu tặng qua bên này là hơn 1 vạn bản, cho nên bản này tương đối nhiều. Đoạn này phần sau còn phải nghiên cứu thảo luận tiếp. Nghĩa tú rất sâu, rất rộng, nói thật ra cũng rất có lợi ích đối với chúng ta niệm Phật. Công phu niệm Phật tại vì sao không đắc lực gì? Nói lời thành thật cũng là không buông xuống. Trên kinh Bát Nhã, từng câu từng chữ, mục đích chính của nó chính là giúp chúng ta nhìn thấu, buông xả. Đoạn này là chỗ mấu chốt của nhìn thấu, buông xả, cho nên rất là quan trọng, không thể không nói nhiều thêm một chút. Tốt rồi, hôm nay chỉ dẫn đến chỗ này. A Di Đà Phật.
Cẩn dịch Viên Đạt Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.